Con đọc tiếp. Trích Ngài Diện Nghiên Vương. Bậc thời này Anan, tức là thời Phật, thời Đức Thích Ca có mặt ở Ấn Độ. Anan đang ngồi thiền ban đêm, mở mắt bỗng nhiên thấy sao? Toàn bằng lửa. Ông ấy ngồi trước mặt, ông bảo sao? Nếu muốn thêm tuổi thọ thì ông phải làm gì?
Thì ông phải cúng các loài quỷ thần.
À, cho đồng loại bọn chúng tôi. Mà bọn chúng tôi đông hằng hà sa, chứ không phải là chỉ có mấy người đâu. Đã. Ông phải cho chúng tôi ăn no. À, nếu mà ông cho ăn no cả hằng hà sa quỷ như thế thì ông sẽ được thêm tuổi thọ. Thế thì mà mỗi một người á, chúng tôi đói lâu đời rồi, cho nên bây giờ ông phải cúng ba hộc, mỗi người phải có ba hộc cơm. Con có biết một hộc là bao nhiêu không?
Một hộc là to to như cái thùng mà đựng khi đựng nước nhà mình.
Cái thùng đựng thóc á, cái thùng người ta đâm thóc, ta bán, ta cứ dùng cũng như cái thùng gánh nước của mình ấy. Thế mỗi người phải cho người ta ba hộc cơm cơ, chứ không phải là chỉ cho một chén hay hai chén. Mà chúng tôi đông hằng hà sa thì ông phải làm thế nào ông cho chúng tôi no đủ ấy, thì ông sẽ thêm tuổi thọ. Thế ông Anan về thưa Phật, Phật nói sao? Phật mới bảo đừng lo. Ông Anan nghĩ rằng cho mỗi người ba hộc, mà hằng hà sa người thì ông Anan của đâu mà cho được. Cho nên ông Anan sợ hãi. Thì Đức Phật mới bảo đừng có sợ, ta có phương pháp khiến nhà ngươi có thể cúng thí được, bá thí cho quỷ thần được. Thế thì Phật mới dạy ông Anan cái gì? Thần chú. À, thần chú làm sao? Đấy, thì có thể đủ được, biến được ra đủ thức ăn để mà cho các quỷ thần người ta được no đủ. Đấy, chứ vì thế cho nên bây giờ chúng ta cứ gọi là Nam Mô Đại Thánh Khải Giáo Ananda Tôn Giả. Chữ Khải Giáo nghĩa là gì? Tức là cái người mà đứng lên để xin Phật, thành Phật nói cái pháp, cái phương pháp thí thực, cái việc mà chúng ta đang học bây giờ, là Tổ Anan là người đứng lên xin Phật nói cái pháp này ra. Cái giáo lý này là nhờ có Ngài mà được mở ra. Thế thì đấy, vì như thế là cái ý để chỉ cho chúng ta người về sau, ai mà dùng cái thần chú này mà chăm cúng dường các quỷ thần thì những cái người ấy được cái phước báo sống lâu. Thế còn bất luận là con, chúng ta ở chùa mình cúng cháo hay cúng cơm?
Ờ,
thế thì bây giờ cúng cái gì thì mình quán thứ đó. Mình quan sát nó là cái không có, nhưng mà cái thể tánh hiện tại đấy là Như Lai Tạng, nghĩa là mười phương Phật đang có mặt tại cái mâm cháo đó.
Bạch thầy, thế còn bữa trưa ấy, bữa trưa mà cúng vào cái ly nhỏ ấy, thì khi mà con cúng thì con quán cơm với quán canh có được không bạch thầy?
Thì cái buổi trưa là có bảy hạt để tiện, bởi vì đệ tử của Phật đi khất thực, đi xin người ta cho vừa chừng. Mà nếu mà lại cúng cả nhiều quá thì cái người cúng không đủ sống, cho nên Phật để có bảy hạt. Mà thực trên pháp lý thì có bảy hạt thôi, nhưng mà sợ rằng cái tưởng của chúng ta nó kém, cho nên để cả chén cơm cho nên dễ tưởng. Cho nên mình để cả chén cơm, chứ theo như cái lý thì chỉ để có bảy hạt thôi. Sợ cái định lực của mình kém, cái tưởng của mình không có, rồi cõi âm người ta chả được cái gì. Cho nên thôi cứ để chén cơm, ai có duyên mà xúc chạm tới, người ta cũng được no.
Đấy thầy, khi con cúng như thế, thì con cúng đến thực chân ngôn, thì con quán tất cả cơm với canh thì đầy khắp pháp giới. Khi con quán
cái biến thực thì con quán cái cơm thôi. Đã. Khi con quán cái biến thủy thì con càng quán cái nước.
Đã.
Rồi khi mà cái ám ngang ám nắng ấy, thì thật thì con cứ nhất tâm con y vào bài thần chú mà đọc, bởi vì cái bài thần chú ấy khiến cho quỷ thần người ta món là có người người ta thích ăn bùn thì người ta thấy là bùn, có người người ta ăn máu huyết thì người ta thấy là máu huyết, có người người ta ăn cơm thì người ta thấy là cơm. Cho nên phải có cái bài quán ấy, tuần nghiệp của mỗi loài mà nó biến ra. Chứ nếu mà không ấy thì những các người ấy, những người người ta ăn máu, những người người ta ăn mủ, những người người ta ăn lửa, có người người ta ăn bùn, thế mà mình cứ quán cơm thì người ta được cái gì đâu.
Thầy thầy, khi con quán cơm hay quán nước như thế xong thì con lại chúc nguyện là đây là cái phép quán của con thì thế, nhưng mà chúc nguyện cho mỗi loài là tùy theo cái loài của mình mà dùng thì nó biến ra.
Thì con cứ ước nguyện như thế, nhưng mà chỉ sợ rằng cái nguyện của con nó không thành, cho nên cứ y theo bài của Phật mà làm.
Đạo Phật kính bạch thầy, thì trong cái bài cúng cơm nó có cái đoạn là đây phước tu hôm nay khắp thánh đường quỷ ai rồi hết mọi khổ, thì trong lúc đọc đó thì tụi con chỉ đọc không thôi, rồi để chúng con xuống tụi con ăn liền. Quỷ thì người ta có được ăn không?
Không có cái bài biến thực biến thủy mà không để bảy bảy hạt như là trong các luật lệ đã làm.
Bà thầy, cái đó là khác, cái đó là chúng có làm, còn trong cái bài cúng cơm của đại chúng có cái đoạn đó.
À thì trong cái bài của đại chúng thì coi như là cái tâm gọi là cúng dường khắp cả chúng sanh. Thì cúng dường khắp cả chúng sanh thì Phật cũng cứ dạy các tổ đặt ra như thế để cho mình nhớ, bởi vì cái tâm chúng sanh nó ở khắp pháp giới, cũng như tâm Phật cũng như tâm mình. Thế cho nên vẫn có cái lời cúng dường như vậy. Thì bây giờ con cứ đúng như lời các Phật tổ đã dạy như thế nào, mình cứ thế mình làm. Thì cái phần ấy là mình cúng, là mình chỉ mình không có phải đọc thần chú, mà là đem cái tâm của mình, cái bát cơm con đang cúng Phật đấy, là con cúng khắp tất cả pháp giới hữu tình chung hưởng, bởi vì tâm của tất cả chúng sanh nó có mặt ở đấy hết.
Như vậy là ta có được dùng
không? Thì thầy không biết người ta có được hưởng không, nhưng mà cái người được cúng, cái người cúng ấy hẳn là có phước. Con đọc đây lớn lao thầy, nghĩa là ngài đã là người trao cái pháp này, mà rồi lại chính ngài ủng hộ cái pháp này, giữ gìn mấy ngàn năm nay, khiến cho lưu truyền cho tới chúng mình bây giờ vẫn còn. Đây là tạ cái ơn cái lòng từ của ngài, chẳng những ngài dạy chúng mình cái pháp môn đó, mà ngài còn ủng hộ cho cái pháp môn ấy được duy trì lâu dài. Thì ở trên có cái câu giúp chúng sanh cõi minh và cõi dương. Thì cõi dương thế nào gọi là cõi minh với cõi dương? Cho nên chữ minh nó lại có hai nghĩa, có khi thì minh nghĩa là sáng, mà có khi chữ minh lại nghĩa là tối. Thế đây minh tức là gọi là cõi tối, tức là cõi âm, còn dương là cõi có mặt trời, cho nên gọi là cõi sáng.
Thầy cho con thưa, cái cõi minh này là chỉ nói về cõi địa ngục không thôi, hay là cả các loài ngạ quỷ nữa?
Nghĩa là quỷ mới là những cõi mà không được hưởng mặt trời. Đấy, như bây giờ chúng ta bây giờ đây mà đến cái giờ chết thì không có hai con mắt nữa, không có hai con mắt nữa, hai con mắt nó sẽ nát, nó cái thân trung ấm, tức là cái thân sinh sau khi mà cái thân này nó chết thì mình có cái thân gọi là thân trung ấm. Thì cái thân ấy nó không có mắt, cho nên nó không thấy mặt trời mặt trăng. Nó tuy là sáng suốt bởi vì nó là tánh vô lượng quang vô lượng thọ, nhưng mà nó không, nó còn ở trong vòng nghiệp báo, cho nên nó không có cái con mắt này nữa, thì nó không nhìn thấy mặt trời mặt trăng, cho nên cảm cái quả báo nó chỉ thấy mờ mờ một chút sáng ở trước, không hẳn là sáng, mờ mờ ở trước mặt để nó đi thôi, chứ nó không thấy. Nó tuy rằng ai gọi đến nó thì nó nghe ngay, việc gì nó cũng biết, nhưng mà thấy cái mặt trời mặt trăng thì nó không thấy, không thấy cái ánh sáng của chúng mình gọi là cõi dương. Đấy, thì là mình thấy có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Còn những vị ấy gọi là cõi âm, là không có thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng nữa, cho nên gọi là cõi u minh.
Kính bạch thầy, cho con thưa thì như một số các vị ngoại đạo người ta tu á, người ta trở về cái cảnh u tối người ta gọi là minh đế đó. Đây có thể là gồm
cái ấy thì con gọi ngoại đạo, không có ai tu để trở về cái cảnh tối tăm cả. Cái chữ minh đế là ngoại, không phải ngoại đạo mà là chính là hình như là đạo đức Khổng Tử thì phải. Ừ, thì đối với đạo Phật mình cũng gọi là ngoại đạo. Thì người ta chủ trương là bắt đầu cái thế giới này, bởi vì các ngài chưa phá được cái thức ấm, cho nên các ngài không có thấy được sự thật. Vì vậy các ngài chủ trương rằng cái vũ trụ này nó bắt đầu từ cái lúc tối tăm hỗn loạn, cho nên gọi là minh đế, cái tối tăm. Rồi từ cái tối tăm ấy, rồi ra cái thái cực. Từ thái cực mới chia ra làm điện âm, điện dương, tức là hai cái gọi là âm dương. Thế rồi từ âm dương ra bát quái, rồi từ bát quái ra tất cả thế gian này. Thì bởi vì các ngài chưa, không có tu về đạo Phật, các ngài không có biết cái sắc thọ tưởng hành thức năm cái ấm đó, thì chưa phá được, cho nên là cứ theo cái luận bàn mà bàn ra, các ngài chưa phá được sắc ấm, huống chi là còn thọ tưởng hành thức năm cái. Cho nên các ngài nói theo cái chỗ hiểu biết của các ngài. Diệm chữ em mà ở đằng sau. Thì thôi, thì cái im này nó nhiều chỗ, nó cũng có cái chỗ không thể được đúng. Những người thợ im ta đâu có thuộc những chữ của nhà chùa, cho nên diệm nghĩa là cũng là lửa, mà lửa bùng, mà nhiên nó có nghĩa là đốt. Diệm nhiên tức là lửa nó đốt, nó bùng lên, nó sáng rực lên. Thì cái ông quỷ vương này thân là lửa, đúc sợ, tức là ngài hiện cái thân Đức Quán Thế Âm, ngài hiện cái thân quỷ vương, thì biết là những các quỷ cõi âm người ta cũng bị lửa đốt. Đây cái lửa tham, lửa sân, lúc sống nó nung nấu trong tâm, rồi lúc chết nó thành cái quả báo nó hiện ra. Cho nên miệng cứ phật lửa, thân ở các lỗ chân lông nó cứ bật lửa ra. Mà như thế, cái người còn chứa cái lửa như thế, ta chịu cái nung nấu khổ biết chừng nào. Cho nên chúng ta được thân người là may mắn lắm. Phật tổ mới dạy chúng ta phải đoái thương đến những các thứ quả báo. Và thứ nhất là phải sợ những cái nhân nó còn đang chứa ở trong tạng thức của chúng mình. Làm thế nào mà nó tiêu tan đi, chứ đến ngày mai mà nó thành quả thì thật là phiền lắm. Cái khổ, không những cái khổ đó, mà rồi trong khi chịu cái khổ đó khó mà nói chuyện giác tỉnh. Giờ ở đây ngài không gọi là sanh duyên, mà ngài gọi đủ chữ là chúng sanh duyên. Vậy thế nào là chúng sanh duyên từ bi? Coi thấy cha mẹ, anh em, chị em, con cháu đấy, thế thì mới thương yêu nó. Do cái chỗ nó là con mình, nó là em mình, nó là cha mẹ mình, cho nên mình từ và bi. Từ nghĩa là khi nào nó, mình có cái gì thì mình cho nó để nó vui. Hoặc bi là khi nó gặp cái khó khăn thì mình gỡ cho nó đấy. Thế theo như ngài ấy, cái sanh duyên đây ấy, là lấy cái tình cha mẹ, anh em, con cháu, nó có duyên thân thiết với mình thì mình mới cứu giúp. Còn như thầy là thầy giảng về cái tâm phan duyên của những phàm phu đấy. Mình duyên thấy người ta khổ thì mình mới khởi cái tâm thương. Còn lúc bình thường thì mình mà kệ, chỉ thấy họ khổ thì mình khởi cái tâm. Như thế là mình duyên theo cảnh mà mình khởi cái tâm từ bi. Như thế cũng gọi là phàm phu, bởi vì dùng cái tâm duyên theo cảnh, đem cái tâm ra bên ngoài để mà duyên. Thế thì như thế nó cũng là một cái tướng của phàm phu. Còn các vị pháp duyên mới vô duyên ấy, mới là những các Phật tử. tiếp. Thì đến cái chữ duyên này là giảng về chữ sanh duyên xong rồi. Bây giờ hai là pháp duyên, rồi ba là vô duyên từ. Tức là nói cái số 1, số 2, số 3. Trên thì 1 là chúng sanh duyên, bây giờ là 2 là pháp duyên, rồi đến 3 là vô duyên. Đấy. Vậy thì thế nào là 2 là pháp duyên là thế nào? Thế còn 3 là vô duyên nghĩa là thế nào? Nhiều đời, nhiều kiếp cho nên bây giờ nó thành cái nghiệp rồi. Đấy. Nó thành cái nghiệp nghĩa là nó thành thế nào? Hiểu cho nó rõ chứ đừng có nói sập sĩ sập ngầu rồi bỏ qua thì không nên. Đã học thì phải học cho nó minh bạch cái gì gọi là vô duyên tử, không cần phải đợi duyên cho nên gọi là vô duyên, bởi vì ngài đã có cái nghiệp. Thế nào gọi là cái nghiệp? Tức là một việc mà mình làm quen quá lâu rồi, nó thành nghề thành nghiệp bây giờ. Nghĩa là một cái mình làm quá thạo, quá quen, từ vô thủy đến giờ lợi ích chúng sanh quá nhiều rồi, cho nên bây giờ nó thành một cái thói quen, không cần phải khởi tâm, không cần phải duyên theo việc gì cả, mà mình là từ bi chính là da thịt, là mình sống được với cái từ bi nó là mình rồi. Cũng như con bây giờ cái tham sân si ấy, đó, cái nghiệp tham sân si, cho nên chẳng phải chỉ hơi một tí cái duyên ở bên ngoài không đâu, con cũng có thể bật lên bực mình. Đâu có phải định tâm, phải không? Đâu có phải định tâm để tôi duyên cho cái cô ấy rồi tôi mới sân với cô ấy. Con có định tâm không? Không hề định tâm. Ấy mà vậy mà nó cứ sân, nó nhanh như điện, nó cứ thấy nó nổi lên. Đã. Mình không muốn tí nào cả, nhưng mà nó cứ hiện lên. Ấy thấy là cái miệng cứ nói láo, cái mắt cứ đỏ, cái chân cứ gãy lên. Đã. Như thế là bởi vì mình không có định tâm duyên theo cảnh ngoài, nhưng mà cái sân ở nơi mình nó đã thành nghề thành nghiệp, nó là một cái thói quen từ bao giờ đến giờ. Thế thì ở nơi con ấy, cái tham sân si thế nào thì ở nơi ngài cái từ bi nó cũng thế. Ngài không có cái nghiệp tham sân si, nhưng ngài có cái nghiệp từ bi. Cho nên cái từ bi của ngài nó nhập vật, nó tự nhiên, không cần phải khởi tâm, mà cũng không cần phải mượn duyên. Tự bản chất của con là từ bi, bởi vì bản chất là từ bi cho nên mở lời nói là lời nói từ bi, động chân động tay nó là cái sức từ bi lực giúp đỡ chúng sanh. Cái đó là cái nghiệp báo của con. Thế thì đây ngài được cái nghiệp báo đó, trong khi chúng ta lấy cái tham sân si làm nghiệp của mình từ vô thủy, chẳng phải ai động đến cũng khởi lòng bực bội. Thế mà chưa có ai tâm mời chào cái tâm tham đã khởi lên rồi. Thế nhưng mà đằng này của ngài thì không có tham sân si, mà các ngài cái từ bi nó cũng cứ nhập vật nó khởi như thế, cho nên gọi là vô duyên tử.